giai thoại bình dân như chó giá cắn thợ mai, ngựa kim ăn cỏ chỉ, da trắng dỗ bì bạch. Thầy Quế càng nói thì càng say mê, thầy Tám càng nghe càng thú vị. Nhờ Minh dạy nên thầy Tám không phải bận tâm, hai người bạn mới trở thành tri âm tri kỷ. Chuyện thuốc men bắt sang chuyện văn chương. Khi hai người hứng thú cười gian thì Minh ló đầu lên nghe lóm, nhiều lúc quên cả nhiệm vụ. Đến chiều thầy Quế mới nhớ ra việc bán thuốc. Thầy Tám kêu bà con trong xóm đến mua giúp cho thầy. Thầy Quế rất cảm động bèn viết tặng thầy Tám mấy chữ nho bằng bút sắt: hội ngộ phong dân, hải trình dạng lý, và một bài đường luật chữ nôm. Trẻ con mươi đứa dạy cầu vui, buổi xế chiều đông rộn tiếng cười. Dấu sắc dấu huyền còn lộn xộn, dần xuôi dần ngược cứ lôi thôi. Măng non cậy có bàn tay uống, cổ thụ cuộc phong đã tả tơi. Mai được cạc nô về thăm lớp, ấy là hồng phúc để muôn đời. Lưu luyến rồi cũng phải chia tay, thầy Tám đưa bạn xuống lộ làng, cùng đi một quãng xa. Trời chiều tươi sáng, nhưng cuộc chia ly làm cho lòng người cảm thấy phong cảnh thê lương. Thầy Quế đứng lại và nói với giọng xúc động: xin nhân huynh trở lại, năm sau khi gió chướng thổi mạnh, tôi sẽ có mặt ở đây để mình còn tâm sự tiếp. Tôi sẽ sửa lại cập trạng của bài thơ chưa được ổn lắm. Dạ, xin đại huynh chớ quên cuộc đất nghèo nàn tâm tối này. Thầy Tám móc trong túi ra một đồng bạc đãi bạn lên đường. Thầy Quế không nhận. Thầy Quế không nhận, cho rằng tấm thạnh tình của lối xóm như vậy là đã quá nhiều. Nhưng thầy Tám cứ nhét vô tay nải của thầy Quế. Hai người bạn già nhìn nhau mà nước mắt tuôn ròng. Thầy Tám đứng nhìn dáng gầy gò của thầy Quế xa dần trên con đường đất. Sắp hết khúc quanh, thầy Quế quay lại vẫy tay hồi lâu. Thầy Tám cũng vẫy tay đáp lại rồi chờ bạn đi khuất mới quay lưng. Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn rười rượi. Minh có mặt ở trong lớp suốt buổi thư đàm của hai ông thầy. Khi thầy Tám tiễn chân thầy Quế, Minh lại đi theo và cũng buồn lây với thầy. Nhưng điều mà Minh ngạc nhiên là ngoài nhà trường có một nền văn hóa khác không ghi xếp, không ghi chép trong sách vở, không được giảng dạy chính thức mà vẫn tồn tại. Đó là giai thoại văn chương rất lý thú mà Minh vừa nghe. Minh thích hơn cả những bài Anamite giảng bằng tiếng Pháp ở trường. Ngoài những món thuốc Tây bán ở tiệm và những loại thuốc bắc do thầy chệt coi mạch và kê đơn, còn có những món thuốc của thầy Quế với cái tên chung là thuốc cao trà đắng, mà bà con đã công nhận như một loại thuốc gia truyền, ai cũng có thể bào chế hoặc dùng được. Cuộc sống văn minh của thành thị và cuộc sống tối tăm của thôn quê ví như bản nhạc Tây và câu hò cấy, mỗi loại đều có âm thanh riêng và đáng yêu. Năm sau khi gió chướng bắt đầu thổi lai rai, thầy Tám nhớ ông thầy Quế, nhưng không thấy ông bạn xưa trở lại, cứ mỗi lần thấy đàn bà đi chợ về xách theo thúng nia giỏ Quế thì ông càng nao nao. Ông tự dựng cớ đi mua bút giấy để tìm những chiếc ghe bầu, hỏi thăm ông bạn làm thơ, nhưng không ai biết ông ở đâu. Trên đường về, thầy Tám thẫn thờ như kẻ mất hồn. Bài thơ năm xưa vẫn còn nguyên cập trạng, không ai sửa được. Mối duyên tao ngộ phút chốc mà cứ đeo đẳng theo ông mãi. Thầy Tám tiếc không nghe được thêm những giai thoại văn chương thâm trầm. Vậy mà than ôi, trên thế gian này không phải ai cũng biết quý trọng nó, và cũng không phải ai cũng biết ơn thầy như cạc nô. Tấm lụa đào, chương 2. Cả nhà thức dậy sớm hơn mọi ngày. Hôm nay Minh rời quê lên tỉnh nhập trường. Hai tháng nghỉ hè qua mau, chơi chưa mãn các trò vui đã hết ngày. Chiếc tráp gỗ khóa của Minh đã nhét đầy ắp những quần áo và sách vở. Cơm nước xong thì cũng vừa nghe tiếng tù già rút vang lên trên sông. Làng Hương Mỹ của Minh có hai đường giao thông chính, rạch Tân Hương và con lộ chạy song song suốt hai làng Hương Mỹ và Minh Đức. Vì ráp danh nên hai làng cũng quan hệ với nhau về mặt xã hội. Trai làng Hương Mỹ cưới con gái làng Minh Đức hoặc ngược lại. Từ đó bà con càng đông và từ đó dây mơ rễ má càng nhiều. Cho nên Hương Mỹ và Minh Đức chẳng khác hai gian của một ngôi nhà, bên nội, bên ngoại. Thằng Bảo phụ với anh khiêng cái tráp lên mé sông chờ đò. Đò đi tỉnh cứ ba ngày một chuyến, nó vừa rời bến là túc tù già để khách hai bên mé sông chuẩn bị. Dọc theo sông không có bến, chỗ nào khách đợi thì nó đâm mũi vô trước. Bao nhiêu nó cũng chở hết, đi trong rạch Tân Hương thì nó còn chèo còn chống hè hụi, chứ khi ra tới dàn sông, đến sông Hàm Luông thì nó chạy bườm. Nếu thuận gió thì chỉ dài lèo, ngủ một giấc mở mắt ra là đã thấy mình ở trên chợ Bến Tre. Đặc biệt lần này ông Tư dắt thằng Bảo xuống đò với Minh. Minh lấy làm lạ hỏi thì ông Tư bảo: sẵn đò, ba đi đám giỗ ngoài ngoại con luôn. Hồi nhỏ năm nào Minh cũng theo ba má ra ngoại vào những ngày giỗ lớn này. Nhưng bây giờ bận học xa, ngày nhập trường lại đúng vào ngày giỗ nên Minh đành vắng mặt. Thằng Bảo lại mắt lẻo, nó lôi Minh ra mũi đò rỉ tai cho Minh biết về mục đích chuyến đi này của ba. Bỗng nó trỏ tay lên bờ: tới chợ rồi kìa anh. Minh nhìn theo, Tân Hương, chợ quê ngoại. Thở bé học trường làng, mỗi lần nghỉ hè Minh đều ra nhà ngoại ở chơi thỏa chí, đến ngày nhập trường mới về. Bây giờ lớn lên, đi xa quê ngoại, mảnh đất mang những kỷ niệm thân yêu thời thơ ấu. Từ dưới sông nhìn lên, ngôi chợ hiện ra có vẻ như khác khác. Nền chợ đá ông đỏ thẫm, những gốc me còi, ngôi nhà lồng cũ kỹ, vách tường loang lổ, hai dãy phố thấp với người qua lại lao sao, tất cả như lùi sau mái chèo dài rồi khuất hẳn. Vừa qua khỏi chợ, chiếc đò chung qua cây cầu sắt, Minh thấy người ta đi trên đó, kẻ gánh gồng, người tay không. Nắng in bóng cầu trên mặt nước, những kẻ dáng quá nhỏ so với thân người. Vậy mà thở bé mỗi lần đi trên cầu, Minh sợ lọt kẻ rơi xuống sông. Cậu Tám của Minh phải lôi tay Minh chạy, nếu không Minh bước trên từng tấm ván. Em có đi cái cầu này bao giờ không Bảo? Bỗng Minh buộc miệng hỏi. Có chứ. Em có sợ không? Trời ơi, cầu khỉ, em còn không sợ nữa chi là cầu sắt. Thằng Bảo đáp một cách rất tự hào. Bỗng nhiên Minh nghe khóe mắt nóng rang, giọt lệ ấu thơ năm nào bất ngờ chảy thấm vào quê ngoại. Đến bên nhà ngoại, thằng Bảo kêu đò ghé lại. Ông Tư dặn dò Minh rồi bước lên bờ với Bảo. Con đò quay mũi ra vô Tư. Minh nhìn lên bờ theo cha và em. Minh chợt nhận ra mái tóc của người cha nay bạc đã nhiều và lưng hơi còn. Tuổi già đến không ai trách được. Càng gần dàm thì con rạch càng nở ra và nghe gió bắt đầu thổi mạnh. Sóng vỗ mạn đò. Sông cái Hàm Luông hiện ra trước mặt như một dải bạc lấp lánh mênh mông. Chủ đò nói với hành khách: mình cắm sào ở đây nghỉ ăn cơm, rồi đó đèn bắt đầu dẫn buồm chạy ngang bà con. Ông bà cô bác nào có muốn ăn cơm thì xin cho biết để tổng khẩu tôi lo. Đò nằm nép bên mé dàm, phía cại dưới một bảng bần tùm. Nhiều người leo lên mui đò đổi không khí, vài chàng trai nhảy xuống sông trững giỡn dưới hà bá. Mấy ông khách sồn sồn hợp tác với tài công, bày đồ nhậu ra sau lái và bắt đầu cưa cột, dầu vuông. Ông tài công thò đầu xuống nước hỏi mấy cậu đang lặn hụp: mấy cậu có dựng chọn tấm không đó? Coi chừng cá nóc, nó tiện mất cái củ chì nghe. Minh nằm bên trong vừa nhớ nhà vừa nhớ trường. Thở bé học trường quận, mỗi lần sắp nhập học, Minh cứ bận biểu với những con trâu đất, những cần câu, giàn thun và những trò chơi ngoài đồng, đá dế, hớt lia thia. Minh không muốn rời nhà để trở lại trường nữa. Nhưng bây giờ những trò chơi ấy như xa dần với Minh. Chàng đang đeo đuổi sách vở ở nhà trường, và những mái tóc, những tà áo cũng bắt đầu có sức hấp dẫn đối với chàng. Hình như Minh nhớ trường nhiều hơn là nhớ nhà. Minh nôn nao gặp lại bạn bè. Ba không chỉ có đi đám giỗ đâu, ba đi chuyện khác. Thằng Bảo mách lẻo với Minh như vậy, nhưng Minh không để ý cho lắm. Cái chuyện ấy nghe còn xa vời đối với Minh lắm. Về chiều càng lúc càng có nhiều ghe tới. Họ từ miệt trên đổ xuống, từ miệt dưới lên tỉnh. Trời vừa sập mặt thì dàn sông như một thành phố nổi. Mỗi chiếc ghe một sinh hoạt, thiệt rộn rịp. Ghe này hỏi ghe kia bán món gì, ghe nọ lại hỏi ghe này đi đâu. Rồi họ trao đổi hàng hóa với nhau. Nào là khóm, mít, chuối, dừa dùng tạm cho bữa cơm chiều. Ông tài công đò và khách đã cưa đứt nửa cây cột dầu vuông. Gió mát làm ông hứng thú. Ông đứng trên bui đò, hái mấy trái bần dốt, đặt lên mâm và tiếp tục cưa cho đứt mạch. Bỗng từ sau lái đò có tiếng vọng tới. À, bần chua thì phải có mắm sống mới đúng điệu à. Ông chủ đò quay ngoắt lại, thấy một người trung niên giận xà rong sặc sỡ đứng ở mui kia, đậu sau lái đò. Ông chưa kịp đáp ứng thì một người trong mâm lên tiếng. À, đây là cái tiệc bất ngờ, đâu có sửa soạn trước mà đem mắm sống theo ta. À gì à, các huynh không có phải lo. Chập sau, chiếc đồng dài được bắt từ mũi ghe qua lái đò. Rồi ông bạn dựng xà rông, xách gáo mắm qua. Bữa nhậu tao ngộ, chiến bần chua mắm sống giữa trời nước bao la càng thêm hào hứng. Khách giang hồ là bợm rượu nên thảo ăn, có món ngon thì đem mời. Trong lúc những người không nhậu ăn cơm trên mui khe với thịt kho tàu và trứng vịt luộc dầm nước mắm. Ăn cơm xong thì mặt trời cũng vừa sụp khỏi rặng cây bên kia bờ sông cái. Chủ đò sửa soạn lèo lái để dựng buồm chạy gió. Ông nói, gió rông ngọn, chỉ vài lèo là tới nơi. Nhưng có rượu vô rồi, có chừng ông tài bẻ lái nhảy lên bờ nghe ha hả. Nghe ông bạn dựng xà rông đứng dậy kêu từ, còn nói, tôi phải nằm đây chờ nước rồng xuống cồn chim xúc ít còn sò về dựa. Bỗng có một tiếng nói to, im, nghe dặn cổ bù lon kia kìa. Mọi người lắng tai, từ một chiếc ghe mui ống đậy khuất mép dàm văng vẳng tiếng ca đưa lại. Thức trót canh gà ngồi nhìn bóng trăng non, thương nhớ chồng gan xào ruột heo, hay là chàng đặng chữ sang vào rồi quên tình giữa mui là lều tranh dột nát. Nghe điệu giọng cũ, vài người hút gió hoặc búng tay hưởng ứng. Rồi một người hỏi trọng, chà, ai ca mà nghe mùi rụng rúng vậy ta? Trời ơi, cái máy hát chứ không phải người ta. Nhưng mà tôi biết, tôi muốn hỏi người ta nào ca trong máy hát kia kìa. Ôi trời ơi, cô ba Bến Tre chứ ai. Ây dạ, cái đó không phải đâu nghe. Cô ba Bến Tre ca như nói chứ không có ngâm nga ơ dài ra. Đây cũng có thể là cô Năm Cần Thơ, nhưng mà cổ ca chật một chữ rồi. Chữ chữ nào? Cái chỗ ngồi nhìn bó trăng lu, thương cu nhớ chồng, chứ không phải trăng non thương con nhớ chồng. Rồi một người lên tiếng, không chừng trúng à nghe. Nhưng mà cũng có thể là nhìn bóng trăng non thương con cu. Mọi người cười rần rồi im ngay để nghe tiếng hát tiếp. Một người lại cười hắc hắc. Chắc cái ông chủ điền nào đó, ổng đi thâu lúa ruộng, đậu lại đây. Nghe ăn cơm xong uống trà và lật dĩa, cô Năm ra hát chơi cho ổng khoái trước cái cảnh sông nước hữu tình đây mà. Bóng đêm buông nhẹ trên mặt sông cái, bầy đom đóm bắt đầu thắp lên những ngọn đèn điện nhỏ li ti, tô điểm cho cái thành phố vừa nổi, vừa hợp lại, sắp tan theo chiều gió và con nước thủy triều. Không hẹn mà nên, lúc chia tay cũng không một lời từ giã, mạnh ai nấy lựa nước chọn gió mà nhổ xào. Ông chủ đò đốt nhang cắm trên bàn thờ, lấy tù già và thổi lên ba tiếng tu 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 tu, rồi cho mũi đò hướng ra sông cái. Con đò không uống rượu nhưng cũng lắc lư trên sóng như kẻ sai bước trên đường phẳng. Ông tài công gục trên cần lái như càng như chàng kỵ sĩ, tin tưởng chú ngựa già trên đường cũ mà nó đã chạy cả đời. Thấy sóng lặng gió êm, Minh leo lên mui lân la hỏi chuyện bác tài. Bác tài cũng cần có người nói chuyện để khỏi buồn ngủ và canh giữ lèo lái. Chừng nào thì lên tới trển vậy bác? Trễ lắm mà cũng sáng sớm vô già mà cái cối rồi chú em. Chợ đông mà thì gặp bến à. Mà chú em đi mận cái gì ở trên đó? Dạ cháu đi học. Ủa sao không đi xe mà lại đi đò cà rịch cà tan cho mất thì giờ vậy? Dạ tại cháu thích coi sông cái. Sông không có sóng thì thích, chứ khi nó ào lên thì chú cũng đái trong quần chứ không giỡn à. Ủa sông này vậy mà cũng có sóng nữa sao bác? Chỗ nào có nước thì có sóng, không có sóng thì chỉ là nước ao tù. Bác tài ngó xa xăm, đứa nhỏ nào cũng ham học, cũng ham dọc nước và ham đi ghe. Vì sao? Vì đi ghe lạ hơn đi bộ và không mỏi chân. Nhưng khi một trận bị một trận rồi thì tởn luôn. Minh cười, ôi dạ nói vậy thì bác cũng bị rồi hả? Có chứ, ai làm tài công mà không bị năm bảy lần sinh tử hả chú em? Rồi bác kể tiếp, hồi còn nhỏ tôi đi theo ghe tía của tôi buồn đi buồn khắp cái vùng Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, không có chỗ nào mà tôi không biết. Một lần chở gạo đi qua vàm nao ở phía ở bên sông Tiền đó. Vàm nao là ở đâu vậy bác? Trời, đó là cái vàm đầy sóng đầy gió của con sông nối liền sông Tiền qua sông Hậu. Ở đó giống sóng to gió lớn bất thường, ghe thương hồ chìm và bị nạn ở đó nhiều lắm mà. Cho nên ghe nào đi qua thì cũng nhang đèn lễ cúng vái. Lần đó đi ngang cái vàm nao, tía tôi đang cúng vái thì thấy hai con ngỗng trắng xuất hiện trên mặt nước xa xa phía đằng trước. Ủa ngỗng ở đâu vậy kỳ vậy bác? Không phải là ngỗng thường mà là sóng thần đó chú em. Tía tôi càng giang vái to và đốt giấy vàng thả xuống dưới sông à. Chi vậy bác? Làm như vậy đó thì để cho vong hồn các đảng tan đi. Nhưng cặp ngỗng này lội tới gần, sóng bổ to, ghe lắc lư, xích chút nữa lật ngang. Tí là tôi ít khi hốt quảng trước sóng to, nhưng lần đó ổng không sợ. Ổng lật cả chục bao gạo xuống sông để cho nhẹ bớt, rồi để nhảy sóng. Nhưng tình thế vẫn quy ngập, nước tràn vô ghe, sóng phủ qua cả mùi. Tí là tôi mới biểu má tôi đưa cái rê rách. Tí là tôi chụp lấy nhúng xuống nước đúng ba lần. Sóng đang cao bỗng hạ dần rồi im luôn. Cặp sóng thần không xuất hiện nữa, ghe chạy im ru như thường, chỉ tiếc mấy bao gạo. Ủa sao kỳ vậy bác? Trời, tôi đâu có hiểu tại sao, nhưng đó là sự thật. Có lẽ là cái rế bị sóng thần hay sao đó. Rồi ông tài công tiếp, mà không phải với sóng gió thôi đâu à nghe. Bà nội tôi nói ăn trộm cũng kỵ cái rế, muốn cho nhà mình khỏi bị ăn trộm, người ta lấy chiếc đũa bếp đó và cái rế đóng sau hè là không khi nào ăn trộm dám tới. Trời, có thiệt vậy không vậy bác? Chuyện cái rế trị sóng thần thì tôi ngó thấy, nhưng còn cái rế và đũa bếp ngừa ăn trộm thì tôi chỉ nghe. Sông Hàm Luông của mình có sóng thần không vậy bác? Sông thì hiền, nó chỉ giữ ở những cái dạm thôi. Như từ đây tới trển, tôi chỉ chạy bùm dài Lèo lời lèo lỗ thì tới à? Lèo lời lèo lỗ thì tới là nghĩa gì vậy bác? Đó là dùng buồm chạy theo ngọn gió, khỏi phải chèo, chạy qua rồi chạy lại như hình anh xấu chứ không thẳng một đường. Rồi bác Tài cách nghĩa cho Minh nghe, Minh hiểu đây là một sự dùng trí óc để biến hóa thiên nhiên thành sức mạnh thay cho bắp thịt. Cái rễ, chiếc đũa bếp, lèo lời, lèo lỗ cũng như thuốc cao và trà đắng, những giai thoại văn chương là những hiện tượng của một nền văn hóa khác song song tồn tại ngang nhiên với sách vở của nhà trường. Ngồi nhìn sông nước, Minh nghĩ ngợi miên man. Minh nhớ tới cái mặt gấu của ông thầy Quế và mớ lá thằng Bảo nhai rịch vết thương. Minh nhớ cái lớp nghèo nàn của thầy Tám và những ngôi trường lợp ngói lót gạch. Minh đã học chữ đầu tiên từ ngôi trường xóm trong một vùng tăm tối từ thở ấu thơ, nhưng tới nay Minh cảm thấy như nó đè nặng trên lưng mình. Bỗng ông Tài Công ngáp dài rồi bảo Minh: "Chú ngồi hứng gió nghe, coi chừng nào đò đâm mũi tới cái cục giường đen đen đó thì kêu giùm tôi. Tôi phải thăng một chút chứ để khuya mới thức nổi." Trăng soi dằn dặc, Minh bật cười một mình vì câu pha trò của người bạn đồng hành lúc chiều, trăng lu, trăng non. Dùng cây nhô cao kia là dàm sông định thủy. Từ đó mà đi bộ vô chợ Mỏ Cày thì chỉ cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ. Minh định bụng kỳ sau sẽ về bằng xe hơi để có dịp ghé lại chợ quận thăm viếng thầy, thăm bạn. Mới đây mà Minh đã xa ngôi trường quận này 4 năm. Nhiều thằng bạn học lớp nhất với Minh đã có vợ, nhiều bạn gái nghỉ học từ năm lớp nhì, năm nay đã lấy chồng. Chúng đã đi quá xa trên trường đời. Trong lúc Minh còn miệt mài với sách vở, cô bạn gái thân mến của Minh hồi ở lớp nhì năm B có nước da trắng như bông bưởi và hàm răng như ngọc, rất giỏi toán và thường lén đưa vở cho Minh chép. Một hôm khi nhìn rõ ràng, Minh thấy cái chữ A mua nằm ngay chỗ đáp số. Chỉ một lần thôi, cái đáp số chung đơn giản của mọi bài toán ngoài đời. Cô hồng cúc mảnh mai, môi đỏ như son, tóc dài như liễu. Chưa bao giờ Minh thấy nàng cười dù được một điểm cao. Những thằng bạn nghịch ngợm chuyên môn chui hàng rào sang Dinh Quận vào giờ chơi lượm me tây bị lính bắt. Những thằng thích làm cầu thủ đá banh tự xưng mình là đội tuyển. Những thằng tối nào cũng đi coi hát chui, vô lớp ngủ gà ngủ gật, bị thầy bắt quỳ gối mà gan lì không khóc và cũng không bỏ cái tật đi coi hát chui. Biết bao nhiêu là kỷ niệm của trường quận trong 1.000 ngày đêm của gã học trò nhà quê đã trôi qua nhưng không phai mờ trong trí. Bỗng Minh thèm khát cái ly nước đá nhận ở hiệu Tân Kỳ ở bến xe, vừa húp vừa đi dọc mấy cái kiosk trước những tiệm tạp hóa. Minh nhớ những quyển sách hồng, những tiểu thuyết đặt trong tủ kính tiệm thầy Thọ bán thuốc tây mà chẳng đời nào có tiền để mua đọc. Bây giờ lên tỉnh cái gì cũng khác đi, không còn những trò nghịch ngợm như ở quận. Thành phố lớn, trường học lớn, bạn bè cũng lớn, bầu trời cũng có vẻ rộng hơn xưa. Sáng hôm sau Minh đã đến trường, tường vôi mới tinh, bảng hiệu được kẻ lại rực rỡ, cột cờ cũng được sơn phết tươm tất, miệng giếng nước trúc đòn tròn miệng giếng nước tròn đúc bằng xi măng được đậy bằng chiếc nắp gỗ mới, đá banh không sợ banh rớt xuống đó. Bọn học sinh nội trú đã đến gần đủ mặt, nhiều anh học 4 năm năm ngoái đã đi Sài Gòn vì trường không có ban tú tài. Những thằng bạn học Troisième có mặt gần đầy đủ. Vài ba thằng lớn tuổi ở nhà cưới vợ hoặc đi làm ăn. Một thằng cho Minh biết nó sẽ theo cậu nó sang Lào làm thư ký cho một hãng buôn gỗ. Năm nay đặc biệt có 2 thằng con nít Thái Lan, một anh học lớp 3, thà một anh thì học lớp bét. Tụi nó nói tiếng Việt pha chè và không bỏ dấu. Thầy giám thị vẫn béo phì, mặt đỏ gai, chạy tới chạy lui, chia giường cho đám nội trú. Thầy tới bên Minh thủ thỉ: Tao thấy mày lên, tao mừng ghê à. Dạ sao vậy thầy? Tao sợ mày ở nhà cưới vợ, bỏ thi, uổng chứ sao. Dạ không có đâu thầy, em học hoài, chỉ sợ trường không dạy nữa thôi. Tao nghe các giáo sư nói chuyện ở văn phòng, ông bà nào cũng khen mày rí cả nghe. Bà Portier còn dạy pháp văn không thầy? Còn chứ, năm nay bà dạy từ premier lên tới quatrième. Giáo sư Long còn dạy sử địa không thầy? Ông bà đó đi đâu khỏi trường này cho được. Ông coi có vẻ ổng mất cho bà Potier lắm mà nghe. Rồi thầy quay ngoắt lại như lên ngoắt lại chuyện cưới vợ. Tụi thằng Xích mới hết superior mà đã muốn dông rồi. Tụi nó nghỉ học cũng phải, 3 năm không lấy được cái xếp si. Còn mày đang có trơn học, đừng có bỏ. Tao mà trẻ lợi thì tao cũng đi học. Không có trí óc, không làm nên trò trống gì đâu à. Rồi thầy lại tiếp. Còn mày, mày muốn cưới vợ hả? Ở đây có hàng trăm đứa con gái, mày không lựa được đứa nào hay sao? Mày thi đậu rồi tụi nó chạy theo mày chứ mày không phải tìm đâu nè. À mày nè nè nè, mày nói thiệt đi. Mày có để ý đứa nào hay chưa vậy? Tao thấy nhiều đứa coi được đến chứ. Bắt một đứa đi mày. Mình cũng đã để ý tới một nàng, nhưng nghe thầy hỏi trúng tim đen thì chối phắt. Thầy Tư nói, kinh nghiệm của tao thì mày nên theo. Mày phải đi bước trước, nghĩa là mày phải dính tới một cô nào ở trên này nè. Như vậy á, ông bà già bó tay. Chứ nếu mày cứ trống chân ở dưới quê thì ông bà già đi hỏi vợ sẵn rồi chờ mày về ông bà cưới một cái là mày hết phương cục cửa đó à nghe. Minh giật mình đánh thót, sao thầy biết rõ vậy? Thì ở nhà quê mấy ông già đều có một cách thôi á mà. Xin chú thích: cưa cột dầu vuông, ý nói là rúng uống rượu đế.
Tấm lụa đào, chương 3.
Ngồi trong lớp học mà Minh nghe trái tim mình se thắt như tim của cậu bé Răng buổi sáng mùa thu đi qua vườn hoa Luxembourg vào lúc lá vàng rơi từng chiếc trên những bức tượng phủ tuyết trắng. Còn lòng Minh thì vấn vương cảnh trí quê hương, gốc cam tàu dừa, từng nụt dây, mái lá thân yêu. Nhìn bà Đầm Tây sang trọng giảng bài, Minh liên tưởng tới ông thầy xưa của mình, già nua nghèo nàn, với đám học trò lem luốc, tay cầm viết không quen bằng cầm cuốc. Bỗng nhiên Minh nhớ tới lời bà Tám nói, ba má Minh đã đi coi ngài đám hỏi. Minh lo quá, vì Minh đã phải lòng một cô bạn ở trường, tuy chưa biết tên nhưng gặp mặt hàng ngày. Minh chưa biết phải làm sao trong tình thế này. Bữa nay bà Potier giảng về mối tình thơ ngây của Paul và Virginie. Minh ngồi nghe mà hồn vẫn dơ, lơ lửng như còn say sóng đò. Ở đâu đó, nơi con dốc trải đá ông tổ vào sân trường, ở gốc cây vú sữa cuối trường, nơi dựng xe đạp của đám học sinh ngoại trú. Từ lâu, Minh có thói quen vào buổi sáng đứng ở giữa hai cây mảng cầu ta, nhìn đoàn lực sĩ do một monitor khôi ngô tướng tú dắt chạy trên sân vận động tập thể luyện. Còn vào giờ chơi, trong lúc các bạn ăn quà giặt hoặc tìm chỗ yên tĩnh gạo bài, thì Minh lại lẳng lặng đi đến gốc vú sữa, làm như chàng có chiếc xe đạp dựng ở đây. Thực sự chàng là học sinh nội trú. Minh muốn tìm chiếc xe đạp của nàng để biết chắc rằng hôm nay nàng có tới trường, nàng không ốm đau hoặc không ở nhà luôn để lấy chồng như nhiều bạn cùng lớp. Nhìn chiếc xe đạp sơn màu tím vô tri giữa những chiếc xe khác,
Chàng cảm thấy như đã gặp nàng và đã như nói với nàng những lời thầm kín của